Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai tuần thánh, 29 tháng 3, trước hết, Bình Hòa xin tường thuật thánh lễ do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành nhân Chủ nhật lễ lá và cũng là ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 25. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn linh mục François Jourdan, thần học gia, kim chuyên viên Hồi giáo học về tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Sau đó, chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Đặng Thế Nhân sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại chứng từ của cha Pierre Ricoeur, thừa sai Scott tại Zambia về ý nghĩa đau khổ qua trận động đất hôm 12 tháng Giêng 2010 bên Haiti. Bây giờ Bình Hòa xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, dưới bầu trời nắng đẹp đầu mùa xuân, khoảng 50.000 tín hữu đã tham dự buổi kiệu lá và thánh lễ Chúa Nhật mùa Thương Khó do Đức Thánh Cha chủ tọa tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 9:30 sáng hôm qua. Thật khó tả được bầu khí của phụng vụ mở đầu tuần thánh. Một bên là cảnh bi thảm của cuộc tử nạn được thuật lại trong bài Thương Khó đọc trong thánh lễ. Bên kia là cảnh tưng bừng của cuộc rước kiệu tung hô Đức Kitô là Linh Messia, con vua David. Xem ra bầu khí buồn thảm đã bị lấn át kể từ khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị dành Chúa Nhật lễ lá làm ngày đại hội giới trẻ. Vì lý do gì? Một lý do có thể tìm thấy trong các bài tiền sướng phong vụ kiệu lá dựa theo tư tưởng của tin mừng. Các trẻ Do Thái cầm ngành ô liu đi đón Chúa và reo vang ca tụng, hoan hô con vua David, chúc tụng đấng danh dân Chúa mà đến. Các bạn trẻ trở nên nhân vật chính của buổi lễ. Đó là nguồn gốc của việc liên kết ngày các bạn trẻ với lễ lá, được cử hành tại nhiều giáo phận, cách riêng là tại Roma từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, cách đây 25 năm, vào năm 1985, được Liên Hiệp Quốc dành làm năm các bạn trẻ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã ấn định sẽ tổ chức Đại hội Quốc tế bạn trẻ hàng năm ở cấp giáo phận và cách 2 hoặc 3 năm trên các toàn cầu. Dĩ nhiên, đây không phải là đại hội văn nghệ hoặc giải trí thể thao, nhưng là đại hội của niềm tin. Thay vì lá cờ hoặc rút thiêng, biểu tượng chính của đại hội là thập giá của Đức Kitô. Các bạn trẻ được mời gọi hãy tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã mở cho chúng ta ơn gọi cao cả của con người. Sứ điệp gửi cho các bạn trẻ năm nay lấy lại khẩu hiệu của năm 1985. Thưa Thầy tốt lành, con phải làm gì để được hưởng gia tài là sự sống hằng hữu? Marco chương 10 câu 17. Đức Benedicto thứ 16 đã chia sẻ với các bạn trẻ Roma và Lazio trong buổi canh thức tối thứ năm tuần trước tại quảng trường Thánh Phêrô. Hôm qua trong bài giảng, đề tài được gợi hứng từ tư tưởng chính của tin mừng Thánh Luca, trình bày tất cả cuộc đời Chúa Giêsu như là một cuộc hành trình đi lên Jerusalem và mời gọi các môn đệ cũng đi theo con đường đó. Hành trình lên Jerusalem có nghĩa là gì? Đức Thánh Cha đã bình giảng như thế này.
La frase del nostro Vangelo offre due indicazioni al riguardo. In primo luogo dice che si tratta di un'ascesa. Ciò ha innanzitutto un significato molto concreto.
Bài tin mừng đọc trong nghi thức làm phép lá cho chúng ta hai ý tưởng về việc đi lên Jerusalem. Thứ nhất, nó nói tới một cuộc đi lên được hiểu về nghĩa địa lý. Cuộc hành trình của Chúa Giêsu bắt đầu từ Jericho, ở vị trí 250 thước dưới mặt biển. Đi lên Jerusalem nằm ở cao độ khoảng 740 hay 780 thước ở trên mặt biển. Như vậy là lên cao tới gần 1.000 thước. Tuy nhiên, đó chỉ là tượng trưng cho một cuộc đi lên theo nghĩa tinh thần, dành cho những ai muốn đi theo Chúa Giêsu. Đó là vươn lên tới chiều cao của ơn gọi làm người. Con người có thể lựa chọn một con đường dễ dãi, không vất vả. Con người cũng có thể đi xuống tới chỗ bần tiện, thô tục. Con người có thể đắp mình vào vũng bùn lầy của dối trá và bất lương. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta, và người đi lên cao. Người dẫn dắt chúng ta đến điều cao cả, trong sạch. Người đã chúng ta tới làn khí lành mạnh, đến con đường của sự thật, đến lòng can đảm không chịu lùi bước cho những lời đàm tiếu của người đời, đến đức nhẫn nhục biết chấp nhận tha nhân. Người dẫn chúng ta đến thái độ sẵn sàng phục vụ những ai đau khổ, đến đức trung tín đứng về phía bên kia kể cả lúc tình hình tỏ ra khó khăn. Người dẫn chúng ta đến chỗ sẵn sàng giúp đỡ tha nhân, đến lòng tốt không chùn bước trước sự vô ơn. Đức Kitô dẫn chúng ta đến tình yêu, đến cùng Thiên Chúa. Sau khi đã nguôi suy nghĩ về tiếng đi lên, bài giảng tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa tiếng Jerusalem. Jerusalem có thể hiểu về một thành phố, thủ đô của nước Do Thái. Hơn thế nữa, nó ám chỉ đền thờ dân kính Thiên Chúa duy nhất. Điều này muốn nói lên rằng, chỉ có một Thiên Chúa là chủ thể của mọi loài thọ sinh, và mọi loài đều mang trong thâm tâm lòng khắc khoải tìm kiếm Ngài. Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong lịch sử của một dân tộc được thành hình từ ông Abraham. Đức Giêsu lên đền thờ Jerusalem để tham dự lễ vượt qua với họ, nghĩa là lễ kỷ niệm cuộc giải phóng. Lễ vượt qua được cử hành với việc xác tế một con chiên dựa theo sách Xuân Hành. Lần này, Đức Giêsu lên Jerusalem cử hành lễ vượt qua mới, hoàn tất những lễ vượt qua trước đây. Đức Giêsu trở thành chính con chiên vượt qua bằng cái chết. Tuy nhiên, người biết rằng cuộc đời của mình không kết liễu với cái chết, nhưng mà còn đi xa hơn nữa. Vào lúc người tắc thở trên thập giá, bức chướng trong đền thờ bị xé đôi, biểu tượng cho việc giật sập bức tường ngăn cản con người với Thiên Chúa. Đức Kitô đã khai trương một mối tương quan mới giữa Thiên Chúa với nhân loại nơi cuộc phục sinh của mình. Người đã lên cùng Chúa Cha và mời gọi chúng ta hãy đi theo người để lên cùng Chúa Cha. Tóm lại, Chúa Kitô đã mời chúng ta hãy đi lên, không những là vươn lên đến những đức tính cao quý của con người, nhưng còn là vươn lên nơi cao của Thiên Chúa, đến cuộc hiệp thông với Thiên Chúa, đến điểm ở trong Thiên Chúa. Trên hành trình này, Chúa Giêsu muốn chúng ta cùng đi với người và đi cùng với đoàn môn đệ của người là hội thánh. Tất cả cần biết nắm tay nhau để lên đường dưới sự hướng dẫn của lời Chúa. Chúa cũng nhắc nhở chúng ta rằng, nếu muốn lên cao, thì ta hãy biết ở khiêm tốn, cũng như biết chấp nhận cuộc rèn luyện của đau khổ và thập giá. Vì là buổi cử hành của giáo hội Roma, nên ngôn ngữ của phần lớn các bài đọc và thánh ca bằng tiếng Ý. Tuy vậy, bài đọc thứ nhất được tuyên đọc bằng tiếng Anh, bài đọc thứ hai bằng tiếng Tây Ban Nha, và năm ý chỉ của lời nguyện giáo dân cầu cho Đức Thánh Cha cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, cho các bạn trẻ, cho các vị tòng, cho những người già yếu bệnh tật, đang được xưng lên bằng tiếng Pháp, Hindi, Bồ Đào Nha, Swahili và tiếng Đức. Thánh lễ kết thúc lúc 12 giờ. Trước khi xứng tin truyền tin, Đức Benedicto thứ 16 đã gửi lời chào thăm các phái đoàn hành hương bằng các tiếng Pháp, Anh, Đức, Ba Lan. Những ngày kỷ niệm về Chúa Giêsu lên Jerusalem, Ngài cũng bày tỏ mối quan tâm đối với tình hình bất ổn tại thành phố này, là trung tâm tinh thần của ba tôn giáo lớn, và cầu mong cho những nhà hữu trách tìm ra những giải pháp bảo đảm hòa bình cho thành thánh.
Angelus Domini non servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, gratiam tuum Christus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo annunciante Christi fili tua incarnation coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum. In nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân và Linh Tiến Khải kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Linh Mục François Jourdan, thần học gia kim chuyên viên Hồi giáo học, về tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần vừa qua, nhà xuất bản Linh Đao đã cho phát hành ấn bản tiếng Ý cuốn sách của cha François Jourdan, tựa đề Thiên Chúa của tín hữu Kitô, Thiên Chúa của tín hữu Hồi, cái gì hiệp nhất chúng ta, cái gì chia rẽ chúng ta. Sách do Rémi Braque, giáo sư dạy môn triết lý Ả Rập tại Đại học Sorbonne và Đại học Ludwig Maximilian München viết lời tựa. Linh mục François Jourdan là thần học gia kiêm chuyên viên Hồi giáo học. Cha đã từng là giáo sư tại Học viện Giáo hoàng nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo ở Roma và Học viện Công giáo Paris. Hiện nay cha đang làm việc chuyển giáo bên Phi Luật Tân. Từ mấy thập niên qua, Hồi giáo thường bị coi là một yếu tố gây bất ổn cho cuộc sống xã hội tân tiến. Nó đánh lạc hướng, nó gây âu lo và tạo kinh hoàng. Nhưng sự hiểu biết mà chúng ta có về Hồi giáo thường quá phiến diện, hời hợt bề ngoài mà không đi vào chiều sâu của nó. Nói chung, đây cũng là trường hợp của mọi tôn giáo khác trên thế giới, kể cả Kitô giáo. Chẳng những không được biết tới, đạo lý của các tôn giáo thường khi còn bị khinh rẻ và chế nhạo nữa. Chính để bù đắp sự thiếu sót này, cha François Jourdan đã viết cuốn sách nói trên và phân tích các tiền đề nòng cốt của Kitô giáo và Hồi giáo.
Đồng thời, cha cho thấy các tương quan bề ngoài và các khác biệt sâu xa giữa hai tôn giáo như quan niệm khác nhau về Thiên Chúa, về mặc khải, về các ngôn sứ, về Kinh Thánh, về tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Trong Hồi giáo, con người phải hoàn toàn tuân phục sáng kiến của Thiên Chúa. Trong Kitô giáo, con người được mời gọi bước vào trong giao ước cứu độ Thiên Chúa cống hiến cho nó với tất cả sự tự do và ý thức trách nhiệm.
Cha Giô-đôn cũng chứng minh cho thấy sự xa lạ giữa Đức Giê-su Kitô của Kitô giáo và Isa, Đức Giê-su của Kinh Koran. Thánh Phao-lô bị Hồi giáo và Do Thái giáo kết án và bị coi là người đã sáng chế ra Kitô giáo, có trách nhiệm trong việc biến Đức Giê-su lịch sử thành Đức Giê-su con Thiên Chúa. Theo cha Giô-đôn, chỉ với sự trong sáng cuộc đối thoại giữa tín hữu Kitô và tín hữu Hồi mới đem lại sự trao đổi ích lợi, giúp hai bên tôn trọng nhau. Và tôn trọng nhau là hàng rào duy nhất hữu hiệu có thể ngăn chặn được khuynh hướng cuồng tín và sự bất khoan nhượng. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn cha François Giô-đôn về tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Thưa cha Giô-đôn, từ nhiều năm qua, Đức Giáo hoàng Gioan Phao-lô II và Đức Đương Kim Giáo hoàng Bê-đức XVI đã cổ võ và nhấn mạnh rất nhiều trên sự cần thiết phải đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Cha thấy có điều gì quan trọng nhất cần phải lưu tâm trong cuộc đối thoại này?
Trong các tương quan giữa tín hữu Kitô và tín hữu Hồi, cần phải tôn trọng sự thật với chính mình và với người khác. Không thể có sự tin tưởng nào và không thể có sự đối thoại nào khi người ta đeo mặt nạ để che giấu các sợ hãi và căn cước tôn giáo sâu xa của mình. Vì thế cuộc đối thoại phải đương đầu với lĩnh vực giáo lý của các tôn giáo. Để cho cuộc đối thoại được phong phú, không được thinh lặng đối với những khác biệt giữa các tôn giáo.
Thưa cha, trước cám dỗ cũ coi Hồi giáo là một lạc thuyết Kitô, ngày nay có còn không hay đã được vượt thắng rồi?
Chưa, nó chưa được vượt thắng vì người ta còn luôn luôn nghe lại đề tài này. Nhưng nếu lịch sử chứng thực cho sự hiện diện của các cộng đoàn Kitô Đông Phương và Do Thái bên Ả Rập vào thời Mahomet, giả thuyết Do Thái Kitô không có đủ các nền tảng để được ủng hộ một cách có giá trị. Thật là điều bình thường khi mọi giải pháp khác nhau đã được nghiên cứu. Lạc giáo Do Thái, lạc giáo Kitô, lạc giáo Do Thái Kitô vân vân. Dĩ nhiên là chúng ta có thể thấy Hồi giáo đã vay mượn của Do Thái giáo và Kitô giáo nhiều yếu tố như các phong trào ngộ đạo hay ngoại giáo đã làm. Nhưng Hồi giáo đã được xây dựng từ từ như là một tôn giáo mới riêng biệt, không thể bị giản lược vào những gì nó đã vay mượn của Do Thái giáo và Kitô giáo. Như là chìa khóa thần học định đoạt, có thể nói rằng vì thiếu giao ước kinh thánh trong kinh Koran và trong giáo lý của mình, nên Hồi giáo không phải là một tôn giáo kinh thánh. Không có giao ước kinh thánh, ông Mahomet đã không bao giờ là người Do Thái, người Kitô hay người Do Thái Kitô. Cần phải nhấn mạnh trên điểm nòng cốt này, cũng đã được chứng thực trong kinh Koran, để tôn trọng nhau trong các căn cước riêng của chúng ta.
Từ quan điểm của Hồi giáo, có các giải thích tương tự hay không, thưa cha?
Thần học hóa là nét đặc thù của Kitô giáo. Người Hồi đã không tín lý hóa các lạc giáo, nhưng không vì đó mà không cho rằng Kitô giáo là một sai lạc, một hình thức lạc giáo. Theo đó, các tín hữu Kitô là các người Hồi cổ xưa đã bị lạc đường do giáo thuyết về Thiên Chúa Ba Ngôi, về thiên tính của Đức Giê-xu, cái chết của người trên thập giá và sự phục sinh của người. Vì thế, các tín hữu Kitô là những người bất trung.
Thưa cha, cho tới mức độ nào thì được phép thiết lập các tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo?
Giữa các tín hữu, các tương quan là một bổn phận, nhưng giữa các giáo thuyết thì tuyệt đối cần phải có các minh giải, bởi vì tất cả mọi lời nói của hai tôn giáo đều có một ý nghĩa khác nhau, mặc dù các dáng vẻ bề ngoài xem ra giống nhau. Chúng ta hãy lấy thí dụ như thuyết coi Abraham là tổ phụ chung của các tín hữu Do Thái, Kitô và Hồi giáo, cũng gọi là thuyết nhánh chung. Đây là một thuyết dối trá. Như là tín hữu Kitô, tôi không phải là con cháu của Ibrahim trong kinh Koran, là người đã đến La Mecca và đã nhận được một cuốn sách được trời đọc cho mà chép. Như là tín hữu Kitô, tôi đã bước vào giao ước qua việc tôi được rửa tội trong Đức Giê-xu, đấng đã thực hiện giao ước kinh thánh và rộng mở nó cho tất cả mọi người và rộng mở con tim của Thiên Chúa cho loài người. Đây là các viễn tượng hoàn toàn không được biết đến và không thể được chấp nhận trong Hồi giáo. Tôi tôn trọng quan điểm của Hồi giáo, nhưng nếu tôi muốn trung thành với chân lý, thì nó bắt buộc tôi thừa nhận rằng nó tương ứng với một lộ trình và một quan điểm về Thiên Chúa hoàn toàn khác biệt.
Cha có thể kể ra một số các khác biệt giữa Kitô giáo và Hồi giáo hay không?
Trong Hồi giáo có sự nhạy cảm rất mạnh mẽ đối với tính cách siêu việt của Thiên Chúa duy nhất là đứng ở trên tất cả và thống trị tất cả. Sự nhạy cảm đó gây ấn tượng rất lớn. Nhưng một Thiên Chúa duy nhất không có giao ước kinh thánh khiến cho Thiên Chúa là vị thống trị, mà không có khoảng trống cho tính cách khác biệt đối với Thiên Chúa và cho các tín hữu không theo Hồi giáo đối với Hồi giáo. Tính cách khác biệt với Thiên Chúa là giao ước tôn trọng sự tự do của con người và kích thích tinh thần trách nhiệm của con người. Khi đó, Thiên Chúa có thể là đấng cứu độ như trong Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước, và là bà con với nhau và là hai tôn giáo Kinh Thánh duy nhất, hai tôn giáo của giao ước. Dĩ nhiên, các tín hữu không luôn luôn trung thành với các quan điểm này về Thiên Chúa, nhưng đó lại là một vấn đề khác.
Cũng có các hiểu lầm gắn liền với các lời trích của Chúa Giê-xu trong Kinh Cô-ran, có phải như thế không thưa cha?
Vâng, đúng thế. Như quý vị biết, Isa là tên của Đức Giê-xu trong Kinh Cô-ran, được mượn từ tên Ê-sau, biểu tượng cho đế quốc Roma trong truyền thống Do Thái, là tín hữu Hồi. Kinh Cô-ran gán cho Đức Giê-xu các câu nói phù hợp với giáo lý Hồi chống lại Thiên Chúa Ba Ngôi, hay gán cho người tước hiệu Messia nhưng hoàn toàn trống rỗng, không có nội dung kinh thánh, hoặc các cảnh phúc âm mạo thư của Thánh Matthew giả và của tiền phúc âm Thánh Giacôbê là những tài liệu không đáng tin cậy, mặc dù chúng muốn kể lại lịch sử cuộc đời Đức Giê-xu. Chẳng hạn như việc Đức Giê-xu làm phép lạ cho chim bằng đất sét bay được, hay cảnh Đức Giê-xu còn sơ sinh mà đã nói được và nói với các lời lẽ rất khôn ngoan.
Các đề tài như nền xã hội học toàn cầu hóa của Hồi giáo và điều kiện sống của nữ giới trong các nước Hồi giáo có nằm trong chương trình đối thoại giữa các tín hữu Kitô và các tín hữu Hồi giáo không, thưa cha?
Có chứ, bởi vì đối thoại là một phước lành Thiên Chúa ban cho chúng ta để giúp thanh tẩy các tôn giáo. Cũng giống như mọi công việc và mọi người, các tôn giáo cũng cần phải liên tục tự cải cách theo khẩu hiệu giáo hội luôn canh tân. Hồi giáo và đa số các tôn giáo khác phải đi tới chỗ độc lập với chính trị, đạt một trạng mới trong lịch sử nhân loại với sự đa nguyên tôn giáo trong các xã hội, đạt tới sự tự do tôn giáo đích thực, cũng như sự bình đẳng giữa hai phái nam nữ. Đây là công việc tái giải thích các văn bản, giả thiết một sự tự do lớn hơn của mọi tôn giáo. Đây là một điểm không thể thiếu, nhưng vẫn chưa đạt được. Cuộc đối thoại liên tôn là một lộ trình cần thiết cho nền hòa bình thế giới.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục François Jourdan, thần học gia kiêm chuyên viên Hồi giáo học, về tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Năm 25 tháng 3, các vị chủ tranh của 300.000 tín hữu Công giáo tại năm nước Bắc Âu đã kết thúc tuần lễ hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và thăm tòa thánh. Trong buổi tiếp kiến chung các giám mục nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã bênh vực gia đình và chống lại trào lưu làm suy yếu gia đình trong xã hội Âu Châu. Đức Thánh Cha chào mừng đại hội về gia đình sẽ nhóm tại thành phố Jönköping vào tháng 5 tới đây, và Ngài nhận định rằng một trong những sứ điệp quan trọng nhất mà các dân tộc Bắc Âu cần được nghe từ anh em là sự nhắc nhở về chỗ đứng trung tâm của gia đình trong một xã hội lành mạnh. Đáng buồn thay, trong những năm gần đây có sự suy yếu, nỗ lực bênh vực hôn nhân và lập trường của Kitô giáo về tính dục con người, vốn là nền tảng cho quan hệ cá nhân và xã hội trong xã hội Âu Châu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, con cái có quyền được cưu mang, sinh ra và lớn lên trong khuôn khổ gia đình, chính nhờ những quan hệ chắc chắn và được công nhận của cha mẹ mà các em có thể khám phá căn tính và thực hiện sự phát triển nhân bản của mình. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Bắc Âu tiếp tục trình bày cho dân chúng lập trường, giáo huấn của giáo hội về những vấn đề luân lý và xã hội. Sau cùng, nhân dịp năm linh mục,
Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Bắc Âu dành ưu tiên cho việc nâng đỡ các linh mục của mình. Các vị thường phải làm việc trong những nơi xa cách nhau và trong những hoàn cảnh khó khăn để mang các bí tích cho dân Chúa. Giáo hội Công giáo tại Bắc Âu gồm 12 giáo phận tại 5 nước: Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và đảo Iceland. Đa số dân theo Tin lành Luther và chỉ có 0,7% là tín hữu Công giáo, phần lớn là người di dân.
Chúa Nhật hôm qua 28 tháng 3 là ngày quốc tế giới trẻ thứ 25 được cử hành ở cấp giáo phận và cũng là kỷ niệm đúng 25 năm Đức Thánh Cha John Paul II thành lập ngày quốc tế giới trẻ. Dịp này trong tuần qua đã có lối 250 đại diện giới trẻ của các nước và các phong trào trên thế giới về Roma tham dự diễn đàn giới trẻ quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức tại Rocca di Papa gần Roma với chủ đề học yêu. Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp cho các tham dự viên, trong đó Ngài mời gọi giới trẻ khám phá ơn gọi sống yêu thương trong tư cách là người và là Kitô hữu, vì đây chính là chìa khóa của toàn thể cuộc sống. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng học yêu là một đề tài trung tâm trong đức tin và đời sống Kitô giáo, vì điểm khởi hành của mọi suy tư về tình yêu chính là mầu nhiệm Thiên Chúa. Bởi lẽ trọng tâm của mặc khải Kitô giáo là Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Chúa Kitô qua cuộc khổ nạn, qua sự hiến thân trọn vẹn của Ngài đã biểu lộ cho chúng ta tôn nhan Thiên Chúa là tình yêu. Đức Thánh Cha khích lệ các đại biểu giới trẻ Công giáo năm châu hãy thành tâm khám phá ơn gọi yêu thương của mình, đầu tư mọi năng lực để ngày càng đến gần mục tiêu ấy, được nâng đỡ nhờ lời Chúa và các bí tích hòa giải và thánh thể. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bạn trẻ rằng ơn gọi yêu thương có nhiều hình thức khác nhau tùy theo bậc sống, linh mục, những người thánh hiến và những người sống ơn gọi hôn nhân. Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng trong khi theo Chúa Giê-xu, các linh mục hiến thân để các tín hữu có thể sống tình yêu của Chúa Kitô, được kêu gọi tận hiến cho Chúa với con tim không chia sẻ. Những người thánh hiến trong bậc độc thân cũng là một dấu chỉ hùng hồn về tình yêu của Thiên Chúa đối với trần thế và về ơn gọi yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.
Mặt khác, tối ngày 25 tháng 3, lối 70.000 bạn trẻ thuộc giáo phận Roma và các giáo phận miền Lazio đã tham dự buổi sinh hoạt tại quảng trường Thánh Phêrô và Đức Thánh Cha cũng đến gặp gỡ họ. Trong cuộc đối thoại nhân dịp này, Ngài đã ứng khẩu trả lời 3 câu hỏi do đại diện các bạn trẻ nêu lên xoay quanh chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay là: Thưa Thầy, con phải làm gì để được sự sống đời đời? Ngài mời gọi các bạn trẻ quảng đại đáp lại dự phóng mà Chúa dành cho mỗi người, sống trong yêu thương. Và để được vậy, cần tránh thái độ chỉ nghĩ đến mình, sẵn sàng từ bỏ và đừng rơi vào những vực thẳm của rượu chè, ma túy và sự nô lệ cho tình dục và tiền bạc. Đức Thánh Cha nói, những từ bỏ đích thực giúp chúng ta tìm được con đường nghệ thuật sống đã được chỉ cho chúng ta trong lời Chúa. Trước đó, trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã nhân danh các bạn trẻ cảm ơn Ngài vì chứng cá rạng ngời về niềm tin và tình yêu đối với Chúa Kitô để đương đầu với những thử thách và những hiểu lầm. Chính để biểu lộ tâm tình đó, chúng con hiện diện đông đảo tại quảng trường Thánh Phêrô này. Giới báo chí cho rằng, Đức Hồng Y Vallini ám chỉ đến những cuộc tấn công của tờ New York Thời báo trong những ngày này tung lên để vu khống Đức Thánh Cha khi còn làm Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, hoặc khi còn làm Tổng giám mục giáo phận Munich, đã ém nhẹm những vụ linh mục lạm dụng tính dục trẻ em hoặc thiên chuyển linh mục đã phạm lỗi này tới một nhiệm vụ khác. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cùng với tòa tổng giám mục Munich đã ra thông báo bác bỏ những lời vu khống đó. Nhiều hội đồng giám mục như Anh, Pháp và Italia đã lên tiếng liên đới với Đức Thánh Cha chống lại những cuộc tấn công bị ổi này.
Tuần qua, từ 22 đến 24 tháng 3, Ủy ban về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã nhóm khóa họp thường niên tại Vatican để cứu xét các vấn đề quan trọng liên quan đến Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Tham dự khóa học có các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh, có liên hệ tới giáo hội tại Trung Quốc và một số đại diện của hàng giám mục người Hoa và một số dòng tu. Trong khóa họp, ủy ban đã thảo luận về vấn đề huấn luyện tại Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới, hoạt động của các linh mục và tu sĩ nhằm giúp giáo hội hội nhập tin mừng và làm chứng tá phúc âm đứng trước những thách đố do hoàn cảnh xã hội và văn hóa gây ra. Trong thông cáo chung kết công bố sáng ngày 25 tháng 3, ủy ban kêu gọi các tín hữu công giáo tại Trung Quốc gia tăng sự đoàn kết với nhau, tránh sự chia rẽ đố kỵ giữa các cộng đồng công giáo công khai và hầm trú. Ủy ban cũng kêu gọi các vị lãnh đạo giáo hội tại Hoa Lục cũng như nhà nước Trung Quốc hãy dấn thân trong cuộc đối thoại tôn trọng lẫn nhau để vượt thắng những căng thẳng, đồng thời ủy ban bày tỏ hy vọng các giám mục và linh mục đang bị nhà nước tước đoạt tự do sớm được trở về với sứ vụ mục vụ. Thông cáo nhìn nhận rằng những vấn đề căng thẳng nội bộ giáo hội cũng như các cuộc xung đột giữa giáo hội và nhà nước không thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng điều quan trọng là cấp thiết đề ra những biện pháp cụ thể để củng cố và chứng tỏ mối liên hệ thiêng liêng giữa các mục tử và tín hữu. Trước khi kết thúc chương trình, Đặng Thế Nhân xin trình bày chứng từ của cha Pierre Ricoeur, thừa sai Scott tại Zambia, về ý nghĩa đau khổ qua trận động đất hôm 12 tháng Giêng năm nay bên Haiti.
Sau đây là chứng từ của cha Pierre Puikor, linh mục thừa sai Sốt tại Cộng hòa Zambia bên Phi Châu. Chứng từ có mục đích tìm kiếm một câu trả lời cho các con cái thân yêu của cha sống sót sau trận động đất kinh hoàng xảy ra hôm thứ Ba 12 tháng Giêng 2010 tại Haiti. Cuộc động đất giết hại khoảng 1 triệu người và làm cho 3 triệu người khác liên lụy vì các cơ cấu hạ tầng của thủ đô Port-au-Prince và các thành phố lân cận bị tàn phá bình địa. Cha Pierre Puikoy viết, đến 12 tháng Giêng 2010, tôi mơ một cơn ác mộng. Kể từ ngày rời bỏ Cộng hòa Dominicana, thì đây là lần đầu tiên tôi nằm mơ thấy quần đảo thân yêu. Trong giấc mơ, tôi gặp nhiều bạn bè khóc lóc thảm thiết. Vào đúng nửa đêm, giờ Zambia, nghĩa là vào lúc 17 giờ chiều Haiti, tôi bỗng giật mình thức giấc. Sáng hôm sau 13 tháng Giêng, lúc tôi đang trên đường tiến về Lusaka, thủ đô Zambia, thì tôi nhận được cú điện thoại của một người bạn Dominicano báo cho tôi biết trận động đất kinh hoàng tại Haiti xảy ra đúng vào lúc tôi nằm mơ thấy ác mộng. Trong vòng 3 ngày kể từ sau cú điện thoại ấy, cứ 5 phút thì tôi lại bấm một số điện thoại của các bạn bè tôi sống tại thủ đô Port-au-Prince, nhưng vô hiệu và hoàn toàn uổng công. Như bao nhiêu người nam nữ Haiti khác sống nơi hải ngoại, tâm trí tôi cứ miên man nghĩ đến tất cả các thanh thiếu niên Haiti thân yêu của tôi đã rời bỏ Cộng hòa Dominicana trở về sống bên Haiti, thì tôi cũng rời bỏ Cộng hòa Dominicana. Tâm trí tôi lang thang trên khắp các nẻo đường thành phố để tìm kiếm dò la tin tức của các con tôi. Tôi tưởng tượng cái khốn cùng nhất và tôi van xin Thiên Chúa gửi đến cho tôi một tín hiệu sống động. Thứ Bảy ngày 16 tháng Giêng, khi tôi đang dâng thánh lễ, đến phần dâng lễ vật, thì cái điện thoại di động của tôi bỗng reo vang. Tôi giật mình đánh thót một cái, tiếng nói vang lên, cha ơi, tất cả chúng con đều còn sống. Đó là tiếng của Dechina Lovanis, một trong 30 thanh thiếu niên, từng cùng tôi chia cơm xẻ áo nơi nhà xứ Bati bên Cộng hòa Dominicana. Tôi tức khắc dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về tin vui vừa nhận được. Nhưng cũng từ đó, hình ảnh kinh hoàng của trận động đất không bao giờ lìa khỏi tâm trí tôi. Vài ngày sau, Dechina Lovanis gửi cho tôi sứ điệp như sau. Chúng con còn sống, chúng con cố gắng tiếp tục sống. Nhờ ơn Chúa, chúng con sống sót. Bây giờ, chúng con sống cạnh màn trời chiếu đất. Các bức tường của các ngôi nhà của chúng con hoàn toàn nứt rạn. Cha ơi, buồn lắm, thật là tang thương đổ nát. Xin cha tiếp tục giúp chúng con cầu nguyện, hoan hô sự sống. Đọc xong mấy hàng chữ trên đây, nước mắt tôi bỗng giàn giụa và tôi bật lên khóc nức nở. Đêm đó, tôi thức trắng để cầu nguyện và để suy ngẫm. Các tông đồ xưa cũng thưa với Đức Chúa Giêsu rằng, xin Thầy dạy chúng con phải cầu nguyện như thế nào. Thế nhưng, tôi là ai mà có thể hướng dẫn các người sống sót sau trận động đất kinh hoàng kia trong việc cầu nguyện? Chỉ duy nhất Đức Chúa Giêsu Kitô, Tôn Sư Chí Thánh, mới có thể dạy chúng ta cách thức cầu nguyện. Tôi liền liên lạc ngay với các nữ tu chiêm niệm nơi Vương quốc Bỉ. Tôi tha thiết xin các chị cầu nguyện cho người dân đất nước Haiti thân yêu, để họ có thể khám phá ra dung nhan hiền diệu của Thiên Chúa ngay giữa các đống gạch đổ nát và ngay trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Phần tôi trải qua hàng giờ trước cây thánh giá Haiti mà tôi mang theo từ khi tôi rời bỏ xứ Bati của Cộng hòa Dominicana. Bên cạnh Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh của cây thánh giá Haiti, tôi đặt bức ảnh chụp cây thánh giá của nhà thờ chính tòa Port-au-Prince vẫn còn nguyên vẹn giữa bao đổ nát. Ôi, không biết bao nhiêu lần tôi có cảm tưởng như đấng chịu đóng đinh trên cây thánh giá Haiti này nói chuyện với tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi có cảm giác là chính Ngài lau khô các giọt nước mắt của tôi. Giống như phần lớn các người dân Haiti và một số đông người khác rải rác khắp nơi trên toàn thế giới, tôi cũng cố gắng tìm kiếm một ý nghĩa cho cái thảm họa vô nghĩa này. Tại sao Thiên Chúa nhân lành lại cho phép họa nạn xảy ra, giết chết hàng hà sa số người vô tội và tàn phá nhà cửa bình địa cho một đất nước nghèo nhất thế giới? Tại sao? Tại sao? Để tìm kiếm câu trả lời, tôi lại chiêm ngắm hàng giờ cây thánh giá và nghĩ đến những câu cuối cùng của đấng chịu đóng đinh. Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Đức Chúa Giêsu Kitô, hy lễ vô tội tuyệt hảo nhất, đang trên bờ vực thẳm của tuyệt vọng hoàn toàn. Chúa bị phản bội bởi kẻ từng ngồi cùng bàn ăn, cùng mâm với Chúa. Chúa bị chối bỏ bởi một trong các bạn hữu thân tín nhất. Và Chúa bị mọi bạn bè bỏ rơi. Giờ đây, trong nỗi kinh hoàng, Chúa có cảm tưởng chính Thiên Chúa Cha cũng bỏ rơi mình đơn độc. Tệ hơn nữa, Ngài có cảm tưởng rằng Thiên Chúa chịu trách nhiệm về mọi nỗi thống khổ vô nghĩa này. Vậy thì Thiên Chúa ở đâu trên đồi Canvê? Đức Chúa Giêsu Kitô trong nhân tính phàm trần đang bị đau khổ tột đỉnh dằn vặt, không ý thức rằng Thiên Chúa Cha cùng đau khổ với con Ngài trên cây thánh giá. Cha và con cùng hiệp nhất nên một trên cây thánh giá, hiệp nhất tột cùng trong đau đớn. Chính vì mỗi hiệp nhất vô biên này mà sự sống là câu trả lời cho tiếng kêu tuyệt vọng của con yêu dấu. Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Cũng là tiếng kêu của hàng trăm hàng triệu người dân Haiti sau trận động đất kinh hoàng hôm 12 tháng Giêng 2010. Nhiều người nghĩ rằng trận động đất là dấu chứng Thiên Chúa bỏ rơi con cái Ngài, hoặc tệ hơn, đây là sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với những tội lỗi tày trời. Nhưng Thiên Chúa ở đâu? Cha Pierre Rupoy kết thúc chứng từ suy niệm về mầu nhiệm đau khổ của người dân Haiti bằng lời ca hân hoan đến từ câu nói cuối cùng của Đức Chúa Giêsu trên thánh giá: thế là đã hoàn tất. Đây là tiếng kêu loan báo hy vọng một thế giới mới bắt đầu, một đất nước Haiti mới đang thành hình, và chính Thiên Chúa mang hạt giống đến cho xã hội mới này. Giờ đây, tất cả mọi người Haiti cùng quên đi nỗi thống khổ riêng để chỉ nghĩ đến người khác và tìm cách thoa dịu, an ủi người khác. Mọi người trên toàn thế giới cũng đã nghĩ đến và đã liên đới với đất nước Haiti. Đúng thế, một đất nước Haiti mới, một quốc gia Haiti mới đang thành hình. Rồi đây sẽ không còn nước mắt, nhưng tất cả trở thành anh chị em với nhau. Có thể dùng bài ca trong sách Tiên tri Isaiah, nơi chương 66, từ câu 10 đến câu 14 để nói rằng: hãy vui mừng với Haiti, hãy vì Haiti mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Haiti. Hãy cùng Haiti khắp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc Haiti, để được Haiti cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. Vì Thiên Chúa phán như sau: Này ta tuôn đổ xuống hai ti thái bình tựa dòng sông Cả, và ta khiến của cải chư dân chạy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các con sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Như mẹ hiền an ủi con thơ, ta sẽ an ủi các con như vậy. Tại hai ti, các con sẽ được an ủi vỗ về. Nhìn thấy thế, lòng các con sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. Thiên Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Ngài cho các tôi tớ biết.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.